Nhưng vì hành giả phân biệt sắc qua các môn rồi, do đó thanh tịnh đạo khuyên hành giả nên làm y như vậy đối với danh. Khi hành giả đã phân biệt được sắc như vậy, các trạng thái vô sắc, danh cũng sẽ trở nên rõ rệt cho hành giả hợp với các môn ấy. Và chú giải còn nói thêm rằng, phân biệt danh qua các môn là để khỏi lẫn lộn. 6. Môn và các đối tượng của chúng đã được đề cập ở trước, ở đây chỉ tóm tắt. 1. Nhãn môn, bắt các cảnh sắc, các đối tượng thuộc màu sắc. 2. Nhĩ môn, bắt các cảnh thinh. 3. Tỷ môn, bắt các cảnh khí, hương. 4. Thiệt môn, bắt các cảnh vị. 5. Thân môn, bắt các cảnh xúc. 6. Ý môn, Pawanga, Mai Đo, bắt năm cảnh thuộc năm môn vật chất trước đó và các cảnh pháp, Thamma Objects. Khi một trong sáu loại đối tượng hoặc cảnh này đập vào môn tương ưng của nó, thì một chuỗi các tâm xích tác khởi lên, và cùng với mỗi tâm khởi lên này còn có một số các tâm sở tương ưng, Seta Sika. Điều này hợp theo quy luật tự nhiên của tâm, Sita, Niyama, The Natural Law of Consciousness. Một chuỗi tâm và tâm sở tương ưng như vậy gọi là một lộ trình tâm, Vitti, do đó có sáu loại. 1. Nhãn môn lộ trình tâm. 2. Nhĩ môn lộ trình tâm. 3. Tỷ môn lộ trình tâm. 4. Thiệt môn lộ trình tâm. 5. Thân môn lộ trình tâm. 6. Ý môn lộ trình tâm. Khi một đối tượng vật chất đập vào môn vật chất tương ưng của nó, thì tiến trình nhận thức thuộc năm môn đầu khởi lên. Tiến trình này gọi là tiến trình nhận thức thuộc ngũ môn, hay gọi tắt là lộ ngũ môn. Còn tiến trình nhận thức thuộc môn thứ sáu hay ý môn thì gọi là lộ ý môn. Như đã đề cập ở trên, khi một trong năm loại đối tượng vật chất đập vào môn vật chất tương ưng của nó, thì đồng thời nó cũng đập vào ý môn. Cả hai tiến trình nhận thức hay lộ ngũ môn và lộ ý môn khởi lên. Chẳng hạn, khi một cảnh sắc đập vào nhãn môn, thì đồng thời nó cũng đập vào ý môn. Sự kiện này làm phát sanh trước hết là một lộ nhãn môn và kế tiếp là nhiều lộ ý môn. Điều này cũng xảy ra theo quy luật tự nhiên của tâm. Như vậy rõ ràng là để biết và thấy danh, trước hết chúng ta cần phải biết và thấy sắc. Vì muốn biết và thấy được những tiến trình nhận thức này, trước tiên chúng ta cần phải biết và thấy các môn và đối tượng tương ưng của chúng. Điều này được hành giả thực hiện khi phân biệt sắc. Khi phân biệt danh, trước hết hành giả phân biệt các loại tiến trình nhận thức khác nhau, tức là hành giả phân biệt xem có bao nhiêu sắc na tâm trong mỗi tiến trình nhận thức lộ tâm và phân biệt các loại sắc na tâm khác nhau ấy. Nhưng đó vẫn chưa phải là danh chân đế. Cũng như đối với sắc, hành giả phải phá bỏ cái ảo tưởng về nguyên khối, đó là tổng hợp sắc Rupa Kalapa. Như thế nào thì ở đây cũng vậy, hành giả cần phải phá bỏ ảo tưởng về nguyên khối, tức là tiến trình nhận thức. Như thế đó, mỗi tiến trình nhận thức bao gồm nhiều sắc na tâm, và mỗi sát na tâm là thời điểm cần để cho một tâm và các tâm sở của nó sanh lên, trụ lại và diệt. Tâm không sanh lên đơn độc, nó luôn luôn sanh cùng với các tâm sở tương ưng. Cũng vậy, các tâm sở không sanh lên một mình được, mà chúng phải luôn luôn sanh cùng với một tâm nào đó. Vì vậy, tâm và các tâm sở của nó sanh lên như một nhóm kết lại, compact groups. Muốn phá bỏ cái khối này, hành giả cần phải phân tích mỗi loại sát na tâm, rồi biết và thấy tâm riêng và các tâm sở tương ưng của nó riêng. Đó là biết và thấy danh chân đế. Paramattha Nama, điều này còn vi tế hơn việc biết và thấy các đại chủng của sắc. Tuy nhiên, hành giả có thể làm được nhờ ánh sáng mạnh mẽ của định mà hành giả đã phát triển, và nhờ sức mạnh của sự phân biệt mà hành giả đã tu tập khi phân biệt sắc. Như đã nói, danh bao gồm 89 loại tâm và 52 loại tâm sở phối hợp, nhưng 8 trong số 89 tâm ấy là các tâm siêu thế, Lokuttara, Citta, 4 đạo và 4 quả, và chỉ khởi lên khi hành giả minh sát trên 1 trong 81 loại tâm hiệp thế còn lại, và các tâm sở phối hợp của nó. Nói cách khác, các đối tượng của minh sát chỉ là 81 tâm hiệp thế và các tâm sở phối hợp của chúng, trong khi những kết quả của minh sát ấy là 8 tâm siêu thế vậy. Hơn nữa, trong 81 loại tâm hiệp thế còn có các tâm thiền, jhana, nhưng nếu hành giả không đắc thiền thì không thể phân biệt các tâm thiền ấy. Vì thế, nếu hành giả là một thuần quán hành giả, người chỉ tu quán minh sát mà không tu định, thì việc phân biệt các tâm thiền định bỏ ra. Như vậy, những gì hành giả bây giờ có thể phân biệt được Đức Phật giải thích trong Kinh Đại Niệm Xứ Maha Satipatthana Sutta như sau. Lại nữa này các tỳ khưu, vì tỳ khưu sống quán tâm trong tâm như thế nào? Ở đây này các tỳ khưu, một, với tâm có tham, tuệ tri tâm có tham. Theo ngôn ngữ thông thường thì nói tâm có tham, tuy nhiên chính xác hơn phải nói đó là một tâm citta, mà tính chất tham của nó được quyết định bởi sở hữu tham, cetasika, phối hợp. 2. Với tâm không tham, tuệ tri tâm không tham. 3. Với tâm có sân, tuệ tri tâm có sân. 4. Với tâm không sân, tuệ tri tâm không sân. 5. Với tâm có si, tuệ tri tâm có si. 6. Với tâm không si, tuệ tri tâm không si. 7. Với tâm co rút, tuệ tri tâm co rút. Tâm co rút là tâm hôn trầm, thủy miên, không thích thú với đối tượng. Tâm tán loạn là trạo cự, dao động, lo lắng. 8. Với tâm tán loạn, tuệ tri tâm tán loạn. 9. Với tâm đại hành, tuệ tri tâm đại hành. Đại hành là tâm thiền sắc hay vô sắc giới, không đại hành là tâm dục giới. 10. Với tâm không đại hành, tuệ tri tâm không đại hành. 11. Với tâm hữu hạn, tuệ tri tâm hữu hạn. Hữu hạn là tâm thuộc sắc giới, vô thượng là tâm thuộc các thiền sắc giới và vô sắc giới, nói chung các loại tâm hiệp thế. 12. Với tâm vô thượng, tuệ tri tâm vô thượng. 13. Với tâm có định, tuệ tri tâm có định. Tâm định là tâm cần định hoặc tâm thiền. Tâm không định là tâm không có định. 14. Với tâm không định, tuệ tri tâm không định. 15. Với tâm giải thoát, tuệ tri tâm giải thoát. Tâm giải thoát ở giai đoạn này là nói đến một tâm đã giải thoát tạm thời do như lý tác ý hoặc do các triền cái đã bị đè nén bằng định, không giải thoát là ngược lại. 16. Với tâm không giải thoát, tuệ tri tâm không giải thoát. Như vậy, vì ấy sống quán tâm trên nội tâm, hoặc vì ấy sống quán tâm trên ngoại tâm, hoặc vì ấy sống quán tâm trên nội và ngoại tâm. Ở đây, Đức Phật giải thích danh gồm 16 loại tâm. Điều đó có nghĩa là hành giả phải biết và thấy từng cặp một như chúng thực sự là. Chẳng hạn tâm phối hợp với tham và tâm không có tham qua một trong 6 môn, vào quán bên trong bên ngoài, rồi cả bên trong lẫn bên ngoài. Khi ấy, hành giả kể như đã thâm nhập vào được danh chơn đế, biết và thấy nó như nó thực sự là. Ba, thanh tịnh. Bây giờ sau khi đã biết và thấy danh sắc như chúng thực sự là, hành giả xem như đã thực hiện được cái gọi là ba thanh tịnh. Vi xuất thí mắt gá, thanh tịnh đạo, giải thích. Một, giới thanh tịnh, sila vi xuất thí, là giới bốn loại hoàn toàn thanh tịnh, bắt đầu với sự chế ngự bằng giới bổn, ba la đề một xoa, ba chi mốt khá. Hai, tâm thanh tịnh, xích tá, vi xuất thí, đó là tám thiền chứng, đờ janas cùng với cận định. Vấn đề định thanh tịnh tâm như thế nào? Xem câu trả lời 78 trang 437-438. 3. Kiến thanh tịnh, đít thí, vi xuất thí, là cái thấy đúng về danh sắc, nama rupa năng, gia tha qua đát sa năng, biết và thấy thánh đế thứ hai và thứ ba. Để đạt đến Niết Bàn, chúng ta cũng cần phải biết và thấy thánh đế và nguồn gốc của khổ, khổ tập đế, trong Tham Ma Chắc Cấp Ba Quát Ta Na Xuất Tá, Kinh Truyện Pháp Luân. Đức Phật giải thích thánh đế này như sau. Bây giờ này các tỳ kheo, thế nào là thánh đế về nguồn gốc của khổ? Chính ái này đưa đến một hiện hữu mới, tái sanh, cùng với hỷ và tham, đi tìm lạc thú chỗ này chỗ kia, tức là một, dục ái, kama tanya, hai, hữu ái, pavatanya, ba, phi hữu ái, vipavatanya. Chi tiết hơn, Đức Phật giải thích thánh đế về nguồn gốc của khổ này như pháp duyên khởi hay thập nhị nhân duyên, ba tiết cha sa mức ba đá, và thế nào này các tỳ khưu, là thánh đế về nguồn gốc của khổ, dukkha sa mu đa dăng ariya sắc chăng. Do vô minh làm duyên hành sanh, do hành làm duyên thức sanh, do thức làm duyên danh sắc sanh, do danh sắc làm duyên lục nhập sanh, do lục nhập làm duyên xúc sanh, do xúc làm duyên thọ sanh, do thọ làm duyên ái sanh, do ái làm duyên thụ sanh, do thụ làm duyên hữu sanh, do hữu làm duyên sanh sanh, do sanh làm duyên già chết sầu bi khổ ưu và não sanh. Đây là nguồn gốc của toàn bộ khổ uẩn. Như vậy này các tỳ kheo, được gọi là thánh đế về nguồn gốc của khổ. Ngoài ra hành giả cần phải biết và thấy bằng cách nào năm nhân trong một kiếp sống vô minh, hành, ái, thụ, hữu một đưa đến tái sanh, và thế nào là năm quả của nó: thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Hành giả cũng cần phải thấy được tiến trình trở thành này cứ liên tục từ đời này đến đời khác như thế nào. Biết và thấy thánh đế thứ ba. Tuy nhiên, thấy duyên khởi chỉ như sự sanh khởi của các hành thôi thì chưa đủ. Hành giả cũng cần phải thấy duyên khởi như là sự biến hoại và diệt của các hành nữa. Và này các tỳ khưu, thế nào là thánh đế về khổ diệt? Dukkha Nirodham Ariya sắc chăng? Do vô minh diệt các hành diệt, do hành diệt thức diệt, do thức diệt danh sắc diệt, do danh sắc diệt lục nhập diệt, do lục nhập diệt xúc diệt, do xúc diệt thọ diệt, do thọ diệt ái diệt, do ái diệt thụ diệt, do thụ diệt, do hữu diệt sanh diệt, do sanh diệt già chết sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy là sự diệt của toàn bộ khổ uẩn. Này các tỳ khưu, đây gọi là thánh đế về khổ diệt. Hành giả cần phải thấy sự diệt trong từng sát na của các hành thiện diễn ra, từ sát na tâm này đến sát na tâm khác, tức là biết và thấy khổ đế hiệp thế, và hành giả cũng cần phải tiếp tục hành cho đến khi thấy được mình đạt đến A-la-hán quả trong tương lai và nhập vô dư niết bàn sau đó. Khi hành giả đắc A-la-hán thánh quả trong tương lai, vô minh lúc ấy sẽ bị hủy diệt, do vô minh diệt sẽ có sự diệt không còn dư tàn. Avaśeṣa Nirodha của các hành, ái và thủ, những nhân sanh khổ này diệt, nhưng bản thân khổ chưa diệt, vì những quả của nghiệp quá khứ vẫn hoạt động, lý do là hành giả vẫn còn ngủ ẩn. Chẳng hạn như Đức Phật cũng phải khổ vì đau lưng, ngay cả Đức Phật cũng vẫn cảm thọ những thọ lạc khổ khi còn ngủ ẩn, chỉ lúc nhập vô dư niết bàn Parinibbana, ngũ uẩn của hành giả mới diệt không còn dư tàn, và chỉ lúc nhập vô dư niết bàn, khổ mới hoàn toàn diệt. Như vậy có nghĩa là có hai loại diệt: một, sự diệt lúc chứng A-la-hán thánh quả; hai, sự diệt lúc nhập vô dư niết bàn. Nguyên nhân cho ra hai loại diệt này là A-la-hán thánh đạo tuệ, tức tuệ thấy và biết niết bàn vô dư vô vi, hay thánh đế về sự diệt khổ. Nhưng điều này không có nghĩa rằng vào lúc hành giả nhìn vào tương lai và thấy biết việc chứng A-la-hán thánh quả cũng như bát niết bàn của mình là hành giả biết và thấy niết bàn đâu, mà phải hiểu là ở giai đoạn này hành giả không biết và thấy niết bàn. Ở giai đoạn này hành giả chỉ biết và thấy được khi nào thì năm nhân làm phát sanh các hành diệt, không còn các hành nữa. Với trí đó, hành giả hiểu ra rằng việc bát niết bàn Parinibbana của hành giả chắc chắn sẽ được chứng đắc vậy thôi. Không thấy được điều này, Đức Phật nói hành giả không thể chứng đắc niết bàn, mục đích của sa môn hạnh, mục đích của bà la môn hạnh. Này các tỳ khưu, các sa môn hay bà la môn nào? Một, không tuệ tri già chết. Hai, không tuệ tri nguồn gốc của già chết. Ba, không tuệ tri sự đoạn diệt của già chết. Và bốn, không tuệ tri con đường đưa đến sự đoạn diệt của già chết. Những ai không tuệ tri sanh chấm chấm hữu chấm chấm thụ chấm chấm ái chấm chấm thọ chấm chấm xúc chấm chấm lục nhập chấm chấm danh sắc chấm chấm thức chấm chấm hành, nguồn gốc hay tập khởi của chúng, sự đoạn diệt của chúng và con đường đưa đến sự đoạn diệt của chúng, những người ấy Như Lai không xem là những sa môn trong các sa môn hoặc những bà la môn trong các bà la môn, vì những tôn giả ấy không tự mình với thắng trí đạt được, chứng được và an trú ngay trong hiện tại mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. Nhưng ở đây, hành giả có thể chứng và trú trong mục đích của sa môn hạnh. Hành giả có thể thấy được các pháp này vì hành giả đã tu tập định tâm mạnh mẽ. Trong kinh Sammati Sutta, Đức Phật giải thích: Này các tỳ khưu, hãy tu tập định. Sau khi đắc định, vị tỳ khưu sẽ tuệ tri các pháp như chúng thực sự là, và vị ấy tuệ tri các pháp như chúng thực sự là như thế nào. Một, tập khởi và sự đoạn diệt của sắc. Hai, tập khởi và sự đoạn diệt của thọ. Ba, tập khởi và sự đoạn diệt của tưởng. Bốn, tập khởi và sự đoạn diệt của các hành. Năm, tập khởi và sự đoạn diệt của thức. Biết và thấy duyên khởi, hào quang, ánh sáng rực rỡ, ánh sáng sáng chói và rực rỡ của trí tuệ, mà hành giả đã phát triển sẽ cho hành giả khả năng đi ngược về dòng danh sắc, nối tiếp từ hiện tại cho đến giây phút tái sanh trong kiếp này của hành giả, rồi cho đến sát na tử trong kiếp trước của hành giả, và theo cách ấy đi ngược trở lại nhiều đời bao nhiêu tùy khả năng phân biệt của hành giả, rồi sau đó cũng nhìn vào tương lai cho đến thời điểm bát niết bàn của hành giả. Nhờ nhìn vào các phần tử riêng lẻ của danh sắc, hành giả có thể sẽ nhận ra các nhân và quả. Vào thời điểm thực hành một cách tinh cần và với một cái tâm đã được tịnh hóa bằng năng lực định mạnh mẽ, chuyên chú vào pháp hành thâm sâu, phân tích danh sắc chân đế, hành giả sẽ thấy được việc chứng diệt tối hậu, niết bàn trong tương lai. Nhưng nếu hành giả ngưng thiền, vân vân, những điều kiện ấy cũng sẽ thay đổi, và tất nhiên những kết quả trong tương lai cũng sẽ thay đổi theo. Một điển hình của trường hợp này là Mahathana, con trai của viên thù khố, và vợ anh ta. Câu chuyện về Mahathana, con trai viên thù khố. Cả hai vợ chồng thừa hưởng cả một gia tài khổng lồ của cha mẹ, nhưng Mahathana đã hoang phí nó vào việc trà đình tử điếm. Cuối cùng, ông và vợ chẳng còn gì cả, và phải đi ăn xin trên đường phố. Đức Phật giải thích cho tôn giả Ananda biết rằng, nếu Mahathana lúc còn trẻ xuất gia, ông sẽ trở thành một bậc A-la-hán. Nếu trung niên xuất gia, ông sẽ trở thành bậc Bất Lai, A-na-hàm. Và nếu lão niên xuất gia, ông sẽ trở thành bậc Nhất Lai, Tư-đà-hàm. Vì các ba-la-mật, parami của ông là vậy. Nhưng do rượu chè, ông không đắc được gì cả, mà bây giờ còn phải đi ăn mày. Điều này cho thấy rằng tương lai của chúng ta lúc nào cũng được quyết định bởi hiện tại của chúng ta. Đó là lý do vì sao vào lúc hành thiền đạt đến chỗ sâu lắng liên tục trong một thời gian, hành giả sẽ thấy việc bát niết bàn của mình hoặc ngay kiếp này hoặc trong tương lai. Không thấy các kiếp sống quá khứ và các kiếp sống trong tương lai, hành giả khó có thể hiểu được pháp duyên khởi như nó thực sự là, tức là biết và thấy bằng cách nào các nhân quá khứ sẽ cho quả trong hiện tại và các nhân hiện tại sẽ cho quả trong tương lai, cũng như biết và thấy sự diệt của các nhân sẽ đưa đến sự diệt của các quả ra sao. Hơn nữa, không biết và thấy duyên khởi, cũng sẽ không thể nào biết và thấy thánh đế về nguồn gốc của khổ đúng như thực. Điều này được giải thích trong Vi Xuất Thí Mắt Gá như sau. Không một ai, dù là trong giấc mơ, thoát ra khỏi cái vòng tái sanh luân hồi đáng sợ, vốn từng hủy diệt như sấm sét này, trừ phi người ấy với tuệ kiếm được, khéo mài trên đá đỉnh cao thượng, chặt đứt cái bánh xe sanh hữu vốn không có chỗ đặt chân do tính chất cực kỳ thâm sâu của nó và khó đạt đến do sự hỗn độn của nhiều phương pháp. Và điều này đã được Đức Thế Tôn nói như sau: Này Ananda, pháp duyên khởi này thật là thâm sâu và sâu xa thay là sự xuất hiện của nó. Này Ananda, chính do không hiểu biết, không thể nhập duyên khởi, mà thế gian này đã trở thành như một cuộn chỉ rối bời, một cuộn chỉ bị thắt nút, bền vào nhau như rễ cỏ tranh, thật khó mà tìm ra lối thoát khỏi vòng tự sanh luân hồi, với những trạng thái thống khổ, những đọa xứ vân vân trầm luân của nó. Một khi hành giả đã biết và thấy thánh đế thứ hai hay thánh đế về nguồn gốc của khổ đúng như thực, hành giả cũng sẽ vượt qua hoài nghi về ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Điều này đã được giải thích trong Quy Xuất Thí Mắt Gá Thanh Tịnh Đạo. Khi hành giả đã thấy được sự khởi sanh của danh sắc là do các duyên như vậy, hành giả cũng biết rằng hiện tại do duyên thì trong quá khứ, sự khởi sanh của nó cũng do duyên, và trong tương lai, sự khởi sanh của nó cũng sẽ do duyên mà thôi. Sau khi đã đạt đến giai đoạn này, hành giả chứng được đoạn nghi thanh tịnh. Về sự phân biệt duyên khởi, sự diệt và danh sắc quá khứ, vị lai, xem bài giảng số 6, trang 353 sau. Chính ở giai đoạn này, hành giả mới có thể bắt đầu thực hành minh sát Vipassana, vì chỉ ở giai đoạn này, hành giả mới biết và thấy được thực tại tối hậu. Hành giả không thể hành minh sát khi chưa thấy các pháp như chúng thực sự là. Hành minh sát. Khi thực hành minh sát, hành giả quay trở lại việc biết và thấy Thánh Đế về khổ như nó thực sự là, và Thánh Đế về nguồn gốc của khổ như nó thực sự là, tức biết và thấy sự sanh và diệt của cả 11 loại danh sắc. Nhưng lần này hành giả biết và thấy chúng dưới dạng vô thường, khổ và vô ngã, anicca, dukkha, anatta. Nói chung hành giả biết và thấy các hành như chúng thực sự là, và suy xét chúng theo những chỉ dẫn đã được Đức Phật đưa ra trong bài pháp thứ hai của Ngài, Vô Ngã Tướng Kinh, để dạy cho nhóm 5 tỳ khưu, 5 vị kiều trần như. Này các tỳ khưu, các người nghĩ thế nào? 1. Sắc là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. 2. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Khổ, bạch Thế Tôn. 3. Cái gì vô thường, khổ, và phải chịu biến đổi, có hợp lý chăng khi nghĩ như vậy? Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn, do vậy, này các tỳ khưu, phàm có sắc nào, dù quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, hạ liệt hay cao thượng, xa hay gần, tất cả sắc ấy phải được thấy như nó thực sự là, với chánh trí tuệ như vậy. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có thọ nào chấm chấm, phàm có tưởng nào chấm chấm, phàm có hành nào chấm chấm, phàm có thức nào chấm chấm, cần phải được thấy như nó thực sự là, với chánh trí tuệ như vậy. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Chú giải kinh Giáo Giới Channa Vada Sutta giải thích rằng, cái này không phải của tôi là suy xét về vô thường, cái này không phải là của tôi là suy xét về khổ, cái này không phải tự ngã của tôi là suy xét về vô ngã. Nói cách khác, các hành tức danh sắc và các nhân của chúng diệt ngay khi vừa sanh là lý do tại sao nói chúng vô thường, anicca, chúng phải chịu sanh diệt liên tục, là lý do tại sao chúng khổ, dukkha, chúng không có từ ngã, atta hoặc cốt loại bền vững, bất khả hoại, là lý do tại sao nói chúng vô ngã, anatta. Hành giả biết và thấy pháp vô vi. Qua một chuỗi các bài tập, trong đó hành giả quán sự sanh và diệt của các hành, rồi sau đó chỉ quán sự diệt của các hành, hành giả kinh qua các tuệ còn lại. Sau các tuệ này, hành giả cuối cùng sẽ biết và thấy pháp vô vi, tức Niết Bàn. Khi hành giả biết và thấy vô vi, thì hành giả cũng biết và thấy bất tử, Amata. Điều này đã được Đức Phật giải thích. Này Mogaraya, hãy nhìn đời trống không, luôn luôn giữ chánh niệm, nhổ lên ngã tùy kiến, như vậy vượt tử vong. Hãy nhìn đời như vậy, thần chết không thấy được. Khi Đức Phật nói chúng ta phải biết và thấy thế gian này là rộng không, Ngài muốn nói rằng chúng ta phải biết và thấy nó không có thường, anicca, không có lạc, sukha, và không có từ ngã, atta. Trong ngôn ngữ thông thường, chúng ta cũng có thể nói rằng thấy trống không là phải thấy tuyệt đối, không có gì. Absolute zero. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng tâm là tuyệt đối, không có gì, mà tâm hoàn toàn tỉnh giác, chỉ có đối tượng mà tâm biết và thấy mới là tuyệt đối, không có gì. Đối tượng mà tâm hoàn toàn tỉnh giác và biết cũng như thấy là Niết Bàn giới, vô vi giới. Đây là sự chứng đắc bát thánh đạo siêu thế, khi tất cả tám chi phần đều lấy Niết Bàn làm đối tượng. Chứng ngộ tứ thánh đế. Chính ở giai đoạn này, hành giả sẽ chứng ngộ tứ thánh đế như chúng thực sự là, và điều này trở thành khả dĩ chỉ vì những điều kiện cần thiết cho việc chứng ngộ như vậy đã hội đủ. Trong kinh Ngôi Nhà Có Nóc Nhọn đã đề cập ở trên, Đức Phật cũng giải thích vì sao những điều kiện ấy làm cho nó có thể chấm dứt hoàn toàn khổ. Thực vậy, nếu ai nói như sau, này các tỳ khưu, sau khi đã xây dựng phần dưới của ngôi nhà có nóc nhọn, ta sẽ dựng lên một mái che, sự việc như vậy có thể xảy ra. Cũng vậy, nếu ai nói, sau khi đã như thực chứng ngộ thánh đế về khổ, sau khi đã như thực chứng ngộ thánh đế về nguồn gốc của khổ, sau khi đã như thực chứng ngộ thánh đế về sự diệt khổ, sau khi đã như thực chứng ngộ thánh đế về con đường đưa đến sự diệt khổ, ta sẽ chấm dứt hoàn toàn khổ, sự việc như vậy có thể xảy ra. Và ngài thêm một, do đó này các tỳ khưu, một nỗ lực lớn cần phải được thực hiện để tuệ tri đây là khổ. Hai, do đó này các tỳ khưu, một nỗ lực lớn cần phải được thực hiện để tuệ tri đây là nguồn gốc của khổ. Ba, do đó này các tỳ khưu, một nỗ lực lớn cần phải được thực hiện để tuệ tri đây là sự diệt khổ. Bốn, do đó này các tỳ khưu, một nỗ lực lớn cần phải được thực hiện để tuệ tri đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Cầu mong mọi người tìm được cơ hội thực hiện một nỗ lực cần thiết để chứng ngộ tứ thánh đế và chấm dứt hoàn toàn khổ. Ba ốc Toya Sayadaw. Ba ốc Toya Monastery.